Thank you. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con vô thượng không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba ngày 25 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston 7:30 đến 10:00 sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng. California 5:30 đến 8:00 sáng. Paris 1:30 đến 4:00 chiều. Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bước Qua Tham Má bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh, Kinh 33, Phật học cơ bản, Kinh Phúng Tụng Ba Pháp, Ba Cầu, Dục Cầu, Hữu Cầu, Phạm Hạnh Cầu, sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ hại, người sầu hết sầu quy. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ đập giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính trên sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 25 tháng 9 năm 2012. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Má, Phật học cơ bản, kinh 33 phúng tụng tiếp theo thuộc trường Bộ Kinh. Con xin phép đọc chánh văn của bài học hôm nay. Bài học hôm nay ba pháp, ba cầu, dục cầu, hữu cầu, phạm hữu cầu. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vị đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng Từ Bi dẫn giải bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Sắc Đẳng ạ. Dạ, con cũng kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu vừa quang lâm vào room. Dạ, nếu Thượng Tọa có mặt, xin mời, xin thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đó Thượng Tọa Sắc Đẳng sẽ giảng giải ạ.
Nam mô Bụt Tha Ya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ chư tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, vị giảng sư trong ngày hôm nay. Hôm nay lẽ ra thì là ngày của Đức Đức Từ Quy, nhưng không biết lý do gì mà để Đức Từ Quy không thuyết. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng sinh ở trong đời này thường tầm cầu cái này cái kia, nhưng mà có những sự tầm cầu đưa đến an lạc, hạnh phúc lâu dài, còn có những sự tầm cầu thì nó đưa đến, nếu có hạnh phúc thì những hạnh phúc chỉ giới hạn, thấp kém, hoặc có đôi khi trái ngược lại, có những cái sự tầm cầu mà cuối cùng thì phải chuốc lấy cái sự khổ đau. Đức Thế Tôn ngài đã thuyết về ba sự tầm cầu là dục cầu, hữu cầu, phẩm hạnh cầu. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày thuyết giảng cái đề tài này. Và bây giờ thì xin được thay mặt đại chúng trong rung cùng kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng bắt đầu cho buổi thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính lễ Thượng tọa Từ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay Đại Đức Tự Quyền bận việc đi xa, và chúng tôi được mời để điểm khuyết trong bài học này. Như lời dẫn nhập của Thượng tọa Thời Siêu thì chúng ta sẽ nói về ba pháp mà chúng ta gọi là tâm cầu. Chữ tâm cầu ở đây có nhiều ý nghĩa, nhưng mà chữ Esana, Esana có thể hiểu như là sự truy cầu hay là hoài bão. Và ba pháp này có thể hiểu là những pháp mà chúng ta tìm thấy rất là rõ ràng trong đời sống của chúng ta qua cái thái độ hay là khuynh hướng. Chứ quý vị, con người sinh ra với các giác quan như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, vân vân, chúng ta luôn luôn có những điều rất là phàm tục, rất là căn bản về phiền não và rất thường thấy. Nghĩa là chúng ta có những cái vui, có những cái dính mắc, có những cái hệ lụy. Nhưng mà khi lớn lên đi vào cuộc đời, và đặc biệt khi mà sổ đời khép lại, chúng ta nhìn nguyên cả một quá trình đã đi qua trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng con người sống không phải ai cũng giống nhau. Có những người sinh ra đời từ một cái địa vị rất là bình thường, sau này trở thành một bậc vĩ nhân. Có những người sinh ra mà lẽ ra trong địa vị cao trọng, nhưng mà rồi cuối cùng đời sống lại khép lại ở trong chỗ tăm tối. Và nếu chúng ta đọc kỹ và chúng ta nhìn rõ, thì thưa quý vị, nó có một điều làm cho con người sống khác đi cái bản năng của chúng ta, sống khác đi cái căn bản của loài người, đó là hoài bão hay là nguyện vọng. người xưa chúng ta thường nói là sanh làm người, đặc biệt là Nam Nhi Đại Trường Phu thì phải lập chí. Nhưng mà chúng ta còn nói đến một điều khác nữa, đó là cái hoài bão hay là chí hướng. Đơn giản thôi, con người lớn lên bằng khả năng học vấn của mình, truy cầu sự thành công ở trong khoa bảng, ví dụ như có được học vị này, học vị kia. Cũng có những người hướng đến hạnh phúc lứa đôi, xây dựng được một mái ấm gia đình. Cũng có người hướng đến việc gây dựng giang sơn, làm nên đại sự, ưu thời mẫn thế, để là những công trình lớn trong sự nghiệp chính trị, kinh bang kế thế. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ thì chúng ta thấy rõ rằng là chính cái hoài bão hay là sự truy cầu hay là cái chí hướng, nó làm cho chúng ta khác biệt. Dĩ nhiên là khi chúng ta gặp nhau giữa người này và người kia, tay bắt mặt mừng, thì chúng ta khó có thể lường định được rằng con người đó sẽ đi về đâu. Chúng tôi không nói chuyện ở ngoài thế gian, ở ngoài đời thì quý vị Phật tử đã nghe nhiều. Chúng tôi sống trong chùa, anh em quý đệ hồi nhỏ đó, cùng vào chùa, cùng làm giới tử, rồi cùng thọ sa di, cùng sống. Nhưng mà chúng tôi thấy một điều là có sự khác biệt lớn, không phải là dựa trên tài năng, dựa trên sự thông minh, hay là dựa trên cái gia cảnh, mà cái hoài bão, cái chí hướng, nó làm cho cuộc sống từ sau này khác biệt. Có những vị đã ra đời bỏ cuộc tu, có những vị chỉ tha thiết mong mỏi mình làm sao tạo được ngôi chùa, có vị tha thiết với sự hoằng dương Phật Pháp, có những vị tha thiết với cái đại nghiệp phiên dịch kinh điển chẳng hạn. Cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng chính cái hoài bão và chính cái khuynh hướng, nó làm cho chúng ta khác biệt. Chúng tôi nhớ rằng có một Phật tử người Hoa Kỳ là ông Joseph Goldstein. Ông nói về hai cái hạng người sống ở trong cuộc đời. Một là hạng người xuôi theo định mệnh, mà ông dùng một cái chữ rất là khoa học ngày hôm nay, người ta gọi là autopilot. Autopilot là họ chỉ một cái chức năng của phi cơ. Khi mà người ta activate, người ta kích hoạt cái chức năng này, thì tự phi cơ nó có khả năng nó bay. Nó có thể dựa trên một số dữ kiện như là về thời tiết, radar, và tự nó bay mà không cần phi công điều khiển. Và ông nói tới một hạng người khác, là một hạng người sống bằng ý chí, tức là không có sống theo autopilot, sống không cái sự tự động điều khiển, mà tự mình làm chủ lấy cuộc sống của mình. Thượng tướng Sách Constantin nói rằng nếu một người sống mà chỉ biết chạy theo thị dục, sống chạy theo sự đưa đẩy của cuộc đời, theo cái trào lưu của xã hội, theo cái sự cuốn hút và thuyết phục của người khác, của thị trường, của các cơ sở thương mại, thì những người đã sống bằng autopilot. Nhưng mà có những người trỗi dậy và nuôi một cái chí hướng riêng, cái hoài bão riêng, và đây là một sự khác biệt. Dĩ nhiên khi nói đến hai hạng người này đó, thì ông nói hạng người thứ hai sống bằng lý trí, sống bằng ý chí, sống bằng nghị lực, sống bằng hoài bão. Nhưng bài học của chúng ta ngày hôm nay đó, là chúng ta nói đến ba hạng người, và ba cái chí hướng, ba cái truy cầu, ba cái hoài bão này đó, nó không đơn giản là cái sự mong mỏi bình thường. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi thích uống trà ngon, một người cho ly trà ngon, Chúng tôi uống thấy ngon, thưởng thức trà ngon và thích thú với hương vị trà ngon đó. Thì cái đó nó là sự thích thú trong đời sống bình thường. Nhưng mà nếu chúng tôi bỏ cả cuộc đời ra đi lặn lội sưu tầm những cái trà ngon nhất, những cái trà cụ được những cái danh gia họ thực hiện, và biến cái chuyện uống trà nó trở thành một cái nghệ thuật mà một phần của đời sống và lớn lao, thì chúng ta đã bắt đầu thấy rằng nó có cái khuynh hướng truy cầu. Ở trong đạo Phật thì có nói đến sự khác biệt giữa ái và thủ. Ái chỉ là sự dính mắc, ưa thích, nhưng mà thủ là sự bám chắc. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta muốn nói đến một chuyện là từ cuộc sống một người như tất cả mọi người đó, thì có ba cái hoài bão, ba cái hướng đi, ba cái sự truy cầu mà chúng ta có thể thấy trong cuộc đời. Sự truy cầu đầu tiên đó, chúng ta gọi là dục cầu. Đó là cái sự truy tìm dục lạc để thỏa mãn cho mắt, cho tai, cho mũi, cho lưỡi, cho thân. Thật tình mà nói thì đạo Phật ở trong Phật pháp mà nhất trong A Tỳ Đàm đó có một cái sự phân biệt, một bên là ngũ sông thức và một bên là ý thức. Cái chúng ta có sáu giác quan là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhưng mà nếu một người mà có cái khuynh hướng hướng vào đời sống nội tại đó, như là phát triển thiền, phát triển định, phát triển niệm đó, thì một cái khuynh hướng khác. Nhưng mà đa phần khi nói đến dục lạc đó, thì chúng ta nói đến năm cảnh ngũ, năm cảnh ở bên ngoài. Năm cảnh bên ngoài chúng ta gọi là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Sắc, thinh, khí, vị, xúc là cảnh nói giản dị nhất, cô động nhất. Nhưng mà ở đây khi mà chúng ta nói dục cầu đó, là một người đặt nặng, rất nặng, mà dành hết thì giờ chỉ nghĩ đến một chuyện đó, là làm sao truy tìm những cái gọi là dục lạc. Cái đẹp nhất cho mắt, cái hay nhất cho tai, cái thơm nhất cho mũi, cái ngon nhất cho vị, và cái cảm giác thích thú nhất của xúc cảm. Những điều đó thì thưa quý vị, nó là thường tình. Rất là thường tình. Thường tình, ví dụ như một người mà họ theo đuổi một cô gái, có khi đơn giản là tại vì họ yêu thích cái nhan sắc của cô gái đó. Và cả cuộc đời họ chỉ mong là làm sao sống với cô gái đó, bởi vì cô gái có cái nhan sắc như vậy, là họ nghĩ rằng ở trong đời không thể tìm cái gì đẹp hơn nữa, không có sự lựa chọn gì khác hơn nữa. Thì ở trong đó, nó cũng là một sự truy cầu của dục. Hay một người bỏ ra cả cuộc đời để truy cầu cái cao điểm của thanh nhạc, âm nhạc trở nên một phần không thể thiếu trong đời sống, và nó là tất cả. Cái gì thì không có được, nhưng mà âm nhạc không có thì không được. Cái đó tức là một sự truy cầu về âm nhạc. Chúng ta càng sống thì chúng ta càng thấy rằng cái thế giới khoa học kỹ thuật ngày nay cho chúng ta rất nhiều phương tiện. Mà nếu một người mà họ đắm chìm trong những thứ như là thanh sắc, hay là âm nhạc, hay là hương liệu, hay là thực phẩm, hoặc giả là nhục xúc giác, thì thứ gì nó có vô số phương tiện để người ta đi truy cầu những thứ này. Tất cả chúng ta, chúng sanh trong đời và chúng sanh trong cõi dục đều thích, đều đắm nhiễm bởi dục. Nhưng mà trong cái sự thích thú đắm nhiễm bởi dục đó, nó chưa đến độ mà chúng ta gọi là dục cầu. Dục cầu ở đây chúng ta nói cái hoài bão đến một cái sự truy cầu. Sự truy cầu nó phải là lớn lao, nó trở thành một phần ưu tiên số một của đời sống. Thì phải nói như vậy, là nếu trong cuộc sống mà chỉ nghĩ đến làm thế nào để thỏa mãn mắt, thỏa mãn tai, thỏa mãn mũi, thỏa mãn thân, thỏa mãn lưỡi, thỏa mãn thân, thì thưa quý vị, đúng là dục cầu. Ở đây, khi mà chúng ta có học Phật pháp, thì chúng ta hiểu là những dục lạc đó, nó có một cái chừng mực của nó, Ví dụ như mình ăn một món rất ngon, nghe bản nhạc rất ngon, ở cái tận cùng đích điểm của nó thì nó cũng chỉ chừng đó thôi. Chúng ta thích một món rất ngon, nhưng mà rồi cái món ngon đã ăn rồi thì chúng ta lại đi tìm một món ngon khác. Cái sự truy cầu về ngũ dục đó, nó vốn là thường tình. Đa số con người sống đều mong cầu được có một cuộc sống mà đầy đủ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chúng ta tất bật lao lực để tìm ra những cái phương tiện như là tiền bạc, tài sản để cung ứng cho những cái dục lạc đó. Nhưng mà rồi, thưa quý vị, các căn của chúng ta khi mà nó già nua, nó từ từ đi đến chỗ băng hoại, thì những nhu cầu đó nó phải khác, nó phải khác hoàn toàn. Chúng tôi lấy một ví dụ là đến cái tuổi nào đó khi chúng ta già, chúng ta bị bệnh, hay là già mắt mờ tay điếc, thì các giác quan không còn bén nhạy nữa, thì những cái giá trị mà của tuyệt đối của những thứ gọi là sắc thinh khí vị xúc đó, nó dần già trở nên vô nghĩa với chúng ta. Ở trong cuộc sống của chúng tôi, thưa quý vị, chúng tôi cũng đã thấy rất là nhiều lần chứng kiến điều này, là chúng tôi đi hành hương với một số quý Phật tử. Ngoài cái chuyện mà viếng thăm các thánh tích, chiêm bái Phật cảnh, thì thỉnh thoảng ghé một vài nơi gọi là thắng tích, thắng cảnh. Những thắng cảnh đẹp đó, khi đến thăm viếng thì chúng tôi có thể nhận ra một điều là nó có giá trị với một số người, nhưng mà nó hoàn toàn không có giá trị với số người khác. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta đặt chân đến một nơi mà cảnh trí thiên nhiên rất là đẹp, nhiều người trầm trồ ngợi khen, ở đây là núi cao, ở đây là hồ rộng, ở đây là sơn thủy hữu tình. Nhưng mà điều đó nó chỉ thật sự đẹp, có giá trị với chúng ta khi mà chúng ta khỏe, chúng ta trẻ, mắt chúng ta có thể thưởng thức đầy đủ, tai chúng ta có thể nghe đầy đủ. Nhưng một khi sức khỏe không còn nữa, một khi nó mắt đã mờ rồi, thì bao nhiêu cái đẹp của thiên nhiên trở thành vô nghĩa. Thế do vậy, mặc dù đa số chúng sanh trong cuộc đời này có sự truy cầu về dục lạc, cất những ngôi nhà đẹp nhất, đi tìm những món ăn ngon nhất, làm sao để sưu tập những bản nhạc hay nhất, vân vân và vân vân, chúng ta đi tìm những thứ đó. Nhưng mà chúng ta sẽ rất sớm nhận ra rằng những thứ đó nó không có giá trị bền trong đời sống. Khi mà chúng ta đối diện với sự thay đổi, đặc biệt là thay đổi của tuổi tác, cái già đến, thay đổi của sức khỏe, cái bệnh đến, và khi mà thay đổi các căn, chúng ta không có được mắt, tai, mũi, lưỡi mà bén nhạy để hưởng thụ những thứ đó, thì dần dà những thứ này trở nên vô nghĩa. Chúng ta cứ để ý các cụ. Chúng tôi thường đi xa với các cụ già, thưa quý vị, chúng tôi rất là thường đi với các cụ, bởi vì chúng tôi biết rằng những người Phật tử lớn tuổi đó, các vị đi rất có lợi về đời sống tinh thần. Nhưng mà chúng tôi cũng thấy đọc được sự mỏi mệt của các vị đó. Đến chỗ nào đó, trong khi mọi người háo hức để đi thăm viếng một cảnh đẹp, thì những người này chỉ muốn ở nhà, ở lại khách sạn, không muốn đi đâu hết. Mình cứ tưởng tượng đi, sức khỏe không cho phép, mắt đã mờ, đi thăm một cái thắng cảnh, mình nhìn ngắm, nào là sông nước hữu tình, nào là bao muôn ngàn vẻ đẹp của kỳ hoa dị thảo, thì cái đó nó còn có giá trị gì? Cho dù rằng cuộc đời cho chúng ta rất nhiều, có những vườn hoa rất đẹp, như là Butcher Garden ở Vancouver, ở BC, ở Victoria, hay là vườn hoa Mé Pha Luộng ở tại Chiêm Rai chẳng hạn. Vườn hoa muôn màu muôn sắc là bao nhiêu kỳ hoa dị thảo. Nhưng một khi cái sức khỏe không cho phép được thì nó vô nghĩa. Chúng tôi từng đi với những vị như vậy, chúng tôi từng sống với những vị như vậy. Và bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng nếu mà truy cầu dục lạc nó là một ưu tiên lớn trong đời sống, thì chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng cái giá trị của nó rất tương đối. Một cái truy cầu thứ hai ở trong đời sống mà chúng ta được biết ở tại đây, đó gọi là hữu cầu. Chứ hữu cầu thì mấy hôm nay chúng tôi tin rằng quý Phật tử đã nghe các vị giảng sư giảng về chữ hữu. Chữ hữu là một từ ngữ rất đặc biệt trong đạo Phật, chữ Pháp Hoa. Mà dĩ nhiên trên phương diện Phạn ngữ và trên phương diện Hán tự đó, thì nó đều có ý nghĩa đặc biệt. Chữ hữu ở đây nói đến sự trở thành hay là sự thể hiện. Chúng tôi lấy một ví dụ. Mình mong muốn là mình sẽ trở thành ông này bà nọ. Mình muốn mình trở thành một người nổi tiếng. Mình muốn mình trở thành một người được người ta trọng vọng. Mình muốn rằng sau khi chết mình sẽ sanh về cõi đó, mình sẽ trở thành người như vậy. Cái đó chúng ta gọi là hữu. Như quý vị có nghe sư tổ từ xưa nói về nghiệp hữu và sanh hữu. Nhưng mà thưa quý vị, cái bản năng hay là cái khuynh hướng mà muốn thể hiện ra là mình là ai, mình muốn trở thành một người như thế nào, nó là một nỗi ám ảnh muôn thuở. Lúc chúng ta còn nhỏ đó, chúng ta rất là mong mỏi rằng người khác biết đến chúng ta như một người dễ thương, như một đứa bé được nhiều người chú ý. Lớn lên một chút thì chúng ta muốn có một hình ảnh là mình có sự thu hút đối với người khác phái. Lớn lên một chút thì chúng ta muốn có một cái hình ảnh được trọng vọng ở trong xã hội. Thậm chí thưa quý vị, có những người đã rất là nổi tiếng như Văn Hào, Victor Hugo, cũng đã có lúc mong mỏi rằng một ngày nào đó người ta sẽ đổi tên đại lộ Saint-Élysée thành là đại lộ Victor Hugo. Người ta không những chỉ mong muốn là mình làm một cái gì đó ở trong kiếp này, mà người ta còn mong mỏi rằng khi mình chết đi rồi, cuộc đời sẽ nhớ đến mình ra sao, hình ảnh của mình như thế nào. Chúng tôi có nghe nhiều vị Phật tử nói đến điểm này. Sau khi chết rồi, muốn làm tang lễ rất là giản dị, không cần mời bạn bè nhiều, mà thiêu xong rồi, hỏa táng xong đâu rồi biển đổ đi. Thật ra khi nghe điều đó thì chúng ta có cảm nhận như là người đó muốn sống khép kín mà không có mong cầu điều gì. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả cái ý tưởng rằng mong rằng người khác thấy được mình là một con người giản dị đó, mình là một người thế này, mình là người thế kia đó, nó cũng là một thứ hữu cầu. Nó cũng là một sự mong mỏi là mình là một cái gì đó. Chúng ta hay dự phóng một cái hình ảnh về tương lai. Tôi là ai? Tôi như thế nào? Điều đó nó trở thành một nỗi ám ảnh muôn thuở trong chúng ta. Chúng ta luôn luôn muốn tạo dựng những hình ảnh. Những hình ảnh đó, nó là cái này, nó là cái kia. Cái đó là cái mà mình lựa chọn, mình phải là một người như vậy. Nhưng mà kỳ thật, cuộc sống nó không có đơn giản là chúng ta vẽ một bức tranh về chính mình rồi mình đem ra cho thiên hạ nhận đó là mình. Quý vị có đồng ý không? Mỗi cái chuyện mà tự mình phát họa một chân dung của mình, nó đã nghèo nàn rồi. Và khi đem chân dung đó đi vào cuộc đời để người ta có cảm nhận như là mình muốn, thì đó đã là một sự nghèo nàn khác. Thật ra, ngay cả một ca sĩ nổi tiếng khi mà thể hiện một nhạc khúc, một họa sĩ, một nổi danh mà chúng ta gọi là một danh họa đó, tạo ra một tác phẩm về hội họa, hay là một thi hào, thi bá, như một vần thơ, thì cái sự cảm nhận về vần thơ đó, về bức tranh đó, về con người đó, của chính họ nó khác mà của thiên hạ nó khác. Cụ Nguyễn Du cũng đã có một hữu cầu. Không biết là 300 năm sau thì ai sẽ là người khóc Tố Như, thiên hạ kỳ nhân khóc Tố Như. Mình sống cuộc đời, mình có những đóng góp, có những hoài bão, mà mình nghĩ đến là 300 năm sau, người đời hậu thế sẽ nghĩ về mình như thế nào, có đồng cảm với mình hay không, có ai có thương tiếc cho mình hay không. Thì thưa quý vị, cái đó cũng là một thứ hữu cầu. Và với nhiều người, điều này trở nên rất là quan trọng. Có những người họ nặng về dục cầu, tức là họ sống hơi hiện sinh hơn. Chúng tôi nói theo danh từ bây giờ, người ta hiện sinh hơn, tức là đi truy cầu những khoái lạc của đời sống. Nhưng mà có những người họ sẵn sàng hy sinh tất cả hy sinh những dục lạc của đời sống để tạo thành một hình ảnh để đời muôn thở. Mấy ngàn năm sau, vài ba trăm sau, người ta còn khóc, người ta còn nhớ mình là một người như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ và nếu chúng ta thấy, thì chúng ta thấy như vậy, tất cả chúng ta sống trong cuộc đời này, cái hữu cầu đó, nó là một cái nỗi ám ảnh giằng co với cái dục cầu. Bây giờ mình thử cái hình ảnh một học sinh, một sinh viên đi học. Một sinh viên đi học thì ở cái tuổi trẻ 19, 20 tuổi đi vào đại học. Bây giờ thì có bạn trai, có bạn gái. Và nhất ở Mỹ này đó thì có thể đi ra ngoài làm cho McDonald's, đi làm một vài nơi có tiền. Thì người đó có hai sự lựa chọn. Một đó, là đi làm có tiền, kết bạn, kết bè để hưởng thụ cái đời sống của một người mới lớn với tình yêu, với dục lạc. Và một người khác thì tạm hy sinh cái chuyện đó, hy sinh cái chuyện hưởng thụ, không có bỏ thì giờ đi làm để tập trung vào việc học, để cuối cùng 5-7 năm sau ra trường trở thành một bác sĩ, trở thành kỹ sư, trở thành một tiến sĩ. Ở đây chúng ta thấy giữa hai cái dục cầu và hữu cầu nó giằng co với nhau. Dĩ nhiên là ở đây con người chúng ta ai cũng có dục cầu và hữu cầu hết. Nhưng mà chúng ta nói cái chuyện Desana đó, nó là một cái hoài bão, nó là một cái khuynh hướng, nó là một cái chí lớn, nó mạnh, nó đủ đậm nét để nó trở thành một thứ ưu tiên trong cuộc sống. Có những người cái ưu tiên của họ là gì? Để thỏa mãn dục lạc, để thỏa mãn mắt, thỏa mãn tai, thỏa mãn lưỡi, thỏa mãn thân. Có những người đó thì họ dành thời gian đó để làm gì? Để trở thành một ai đó, trở thành một con người nào đó, và để người ta biết với mình ra sao đó. Thì ở đây quý vị thấy rằng hai cái dục cầu và hữu cầu đó tự nó đã mang tính giằng co. Thì phải nói rằng khi mà Đức Phật ngài dùng một cái cụm từ gọi là hướng đến sanh hữu trong tương lai, chúng tôi thưa quý vị là phần lớn các vị pháp sư giảng sư mà nghĩ rằng hướng đến sanh hữu trong tương lai đó, thì đều nghĩ đến là chúng sanh đi truy cầu một cái sự tái sanh ở cảnh giới sau. Điều đó hoàn toàn đúng, không có sai. Nhưng mà thưa quý vị, đa phần là cái sự mong mỏi đời sau chúng ta ra sao đó, nó mơ hồ lắm. Nhưng mà ngay ở trong kiếp này, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta thường mong mỏi là chúng ta sẽ trở thành một ai đó, một cái gì đó. Lâu lâu chúng ta ngồi lại, chúng ta thử đặt lại vấn đề rằng mình thật sự mình muốn mình sẽ là một người như thế nào, cái đích điểm đó là gì, và mình hãy nhìn lại những người họ đang ở địa vị đó, họ đang có được những thứ mà mình mong muốn đó, thì họ ra sao, họ có được hạnh phúc tuyệt đối hay không. Chúng ta sẽ thấy điều này. Cái hữu cầu thật ra đó, thường thường người ta thấy rằng nó có trình độ hơn. Cái dục cầu á, người ta nghĩ rằng nó mang cái tính hiện sinh hơn, mang cái thực tế hơn. Thường thường cái hữu cầu á, nó có vẻ nặng về cái hoài bão xa xôi, một người nuôi cái chí lớn, và cái người dục cầu thì mang cái cách hiện thực hơn, thực tế hơn. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng hai khuynh hướng nó giằng co với nhau. Bây giờ đó, chúng ta muốn nói đến một cái hoài bão thứ ba, cái sự truy cầu thứ ba, mà Đức Phật ngài dùng cái từ gọi là Brahmacharya Esana. Brahmacharya Esana là gì? Ở đây dịch là phạm hành cầu. Quý vị nghe cũng hơi lạ, nhưng mà thật ra nó là một cái hoài bão để thanh tịnh hóa bản thân. Cái thanh tịnh hóa bản thân này nó mang nhiều ý nghĩa. Cái tâm của chúng ta vướng mắc nhiều, làm sao cho cái tâm nó nhẹ nhàng, đừng dính mắc. Cái trí của chúng ta đó, nó điên đảo nhiều, làm sao cái gì cho cái trí của chúng ta nó càng lúc nó càng chân thực. Cuộc sống của chúng ta đó, nó rộn ràng nhiều, làm sao cho cuộc sống càng lúc càng thuần. Đời sống của vốn có trăm muôn ngàn mối, thì làm sao cho nó đơn giản hơn, rõ nét hơn, tập trung hơn. Nói cách khác là có samadhi, có định hơn. Đây không phải là chuyện dễ. Chúng tôi lấy một ví dụ là chúng ta có một căn phòng. Chúng ta thử đem ba cái khuynh hướng dục cầu, hữu cầu và phạm hạnh cầu để chúng ta gói lại trong một cái thí dụ đơn giản là mình muốn cái căn phòng đó trang trí như thế nào đó mà có những bức tranh đẹp, có một cái hình ảnh đẹp, chúng ta vào đó nghe nó bắt mắt, khách đến mình cảm thấy mình sẵn diện. Mình làm sao ở căn phòng đó có những cái dàn âm nhạc cho chúng ta, những cái bản nhạc hay những âm thanh rất là tuyệt vời. Chúng ta muốn cái căn phòng đó cho chúng ta những cái phương tiện để thỏa mãn hương vị chẳng hạn. Thì đó là cách mà chúng ta xây dựng một căn nhà hay là một căn phòng theo nhu cầu. Nhưng mà cũng có những người thì cũng căn phòng đó mà chúng ta muốn là mình làm căn phòng đó để biểu tỏ là mình là ai. À, mình làm cho nó có vẻ nghệ thuật, tại vì mình là một con người của nghệ thuật. Mình làm cho nó có vẻ cao sang, tại vì mình muốn người ta thấy cao sang. Mình muốn làm cho nó có tất cả là tinh tế về kỹ thuật, tại vì mình là một con người nặng về khoa kỹ chẳng hạn. Nhưng mà rồi thưa quý vị, trong hai hạng người, trong hai khuynh hướng, nó còn có khuynh hướng thứ ba là có những người làm sao cho căn phòng đó giản dị, thoải mái, ít có rộn ràng. Qua bao nhiêu cái lao tâm lao lực chật vật ở bên ngoài, mình bước vào trong căn phòng đó, mình tìm được sự thư giãn, sự thư thả. Cái sự thư thả là tại vì căn phòng nó không có quá nhiều đồ, căn phòng đó nó đơn giản, căn phòng đó nó gọn gàng, nhiều khi nó không cần nhiều nhưng mà nó vừa đủ để chúng ta tìm những sự thanh thản. Thì chúng tôi tạm gọi cái thí dụ thứ ba như là phạm hạnh cầu. Thì thực sự mà nói đó, cái dục cầu và hữu cầu đó, nó thường là một cái khuynh hướng ở những giai đoạn đầu của cuộc sống của chúng ta. Ít có người có cái khuynh hướng phạm hạnh cầu trong cái tuổi, trong cái tuổi còn trẻ hay là thời mới lớn. Chúng ta sống có đam mê, có khát vọng, chúng ta sống có tha thiết, có mong mỏi, và nhiều năm tháng trong cuộc đời mình thật sự không biết là mình muốn làm gì, thật sự không biết mình là ai. Không phải là dễ để chúng ta tìm những con người như là Thái tử Siddhartha Đạt Ta sống trong cung vàng điện ngọc. Mà khi ở cái tuổi gần tới 30, ở cái tuổi 29, mà trong kinh điển nói rằng đời còn đẹp, tóc còn xanh, tóc đen nhánh, thì Ngài đã nghĩ đến cái sự truy cầu làm sao mà đạt đến sự thanh tịnh, đạt đến một cái chỗ ly tham ly dục. Hay hoặc giả là hình ảnh của Ngài Upatissa hay là Ngài Sariputta lúc mà còn là một cư sĩ, là một lớn lên trong một gia đình danh gia thế thiệt, được nổi tiếng là trí thức, mà hai người đã nghĩ đến chuyện là đi tầm đạo giải thoát. Không phải dễ. Cái phạm hạnh cầu đó nó là một cái khuynh hướng mà đa phần, thưa quý vị, nó đến với chúng ta sau những tháng năm dài rất là khổ đau, rất là mỏi mệt. Chúng tôi nói điều đó không phải là bi quan, nhưng mà nếu quý vị đọc ở trong kinh thì có một số lớn những đệ tử Phật giác ngộ, giải thoát khi mà cuộc đời quý vị đó đang ở trong một cái hố sâu cực kỳ của khổ đau, của tâm tối. Vipassacara lúc mà chỉ trong một cơn bão mà cha chết, mẹ chết, chồng chết, con chết, mất tất cả. Và thưa quý vị, có những người như kỹ nữ Ambapari sống trải qua một cuộc đời với nhiều cái dục lạc phù du, với những cái là một vị danh kỹ của Đức Vesali mà đã nghiệm ra quá nhiều cái sự ê chề của cuộc sống, rồi quy y được Phật, trở thành một thánh ni. Rồi chúng ta nói đến có bao nhiêu người khổ trong cuộc sống, và cái khổ đó đã làm cho họ cảm nhận được rằng nó phải có một giá trị gì khác, nó phải có một con đường nào khác để hướng tới hơn là chỉ có dục cầu và hữu cầu. Một lúc nào đó chúng ta chợt nhận ra là những gì mà chúng ta gọi là hoài bão bình sinh, đó là một chí hướng lúc sinh thời mà một con người thiết tha theo đuổi đó, nó trở thành vô nghĩa, là bởi vì nó không đi về đâu hết. Thì lúc đó người ta thực sự thấy được giá trị của cái mà gọi là phạm hạnh cầu. Cái phạm hạnh cầu này dĩ nhiên là nó có nhiều cái trình độ. Đơn giản là thu gọn lại cuộc sống, làm cho sao đời sống nó nhẹ nhàng thanh thản đi. Cũng có những người thanh lọc bằng giới, thanh lọc bằng định danh, thanh lọc bằng tuệ. Có những người hướng cầu đến tâm giải thoát, có người hướng cầu cầu đến tuệ giải thoát. Nhưng mà chúng ta có thể nói một cách rất là ngắn gọn rằng một điều mà Đức Phật khuyến khích, và đó là con đường chung mà của những người con Phật đi đó, là phạm hạnh cầu. Cuộc sống dù là vật chất hay là đời sống nội tâm, nó luôn luôn có nhiều cái hệ lụy. Cho dù bây giờ chúng ta chưa có hoàn toàn đồng ý với việc đó, cho dù bây giờ chúng ta chưa có sẵn sàng để cống hiến trọn vẹn cho cuộc sống đó, nhưng mà thưa quý vị, một ngày nào đó chúng ta sẽ thấy con đường đó là con đường quan trọng, hướng đi đó là hướng đi đích thực, và đời sống đó là đời sống đủ đẹp, đủ cao quý để mà chúng ta theo đuổi so với tất cả những cái mà chúng ta đang theo đuổi. Thì rồi từ lễ vừa rồi chúng tôi sang Florida có một khóa tu, cuối tuần khóa tu mùa thu ở chùa Phật Pháp, và nó là một sự tình cờ, một sự tình cờ chúng tôi nhắc lại một câu Phật ngôn. Và trong câu Phật ngôn đó, Đức Phật ngài đem ra hai cái hình ảnh câu Phật ngôn đầu là Đức Phật ngài dạy tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nó đang hay hành động, khổ não sẽ theo ta như xe theo chân vật kéo. Rồi câu thứ hai là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh nó đang hay hành động, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Chúng tôi chắc hai câu pháp cú này cho Phật song yếu, và cũng là pháp cú số 1, số 2 trong quyển Pháp Cú Kinh, để chúng tôi muốn gợi một cái hình ảnh mà Đức Phật nói về hạnh phúc và khổ đau. Cái hạnh phúc thì nó nhẹ nhàng, đối với chúng ta nó nhẹ nhàng như là bóng theo hình, bóng không có làm phiền chúng ta, có ai mà nói rằng cái bóng nó nặng bao giờ được. Nhưng mà khổ đau, nó đau chúng ta thì mệt mỏi, vất vả, phiền lụy, giống như một con bò kéo xe, mà cái xe nó đi theo cái chân con bò, nó theo một cách nặng nề. Cái thí dụ đó thật đẹp, thí dụ thật đẹp về hạnh phúc và đau khổ. Khi mà chúng tôi nói điều này thì thật ra chúng tôi chỉ nói dựa lên trên cái nội dung của một cái đề tài pháp thoại sau cùng trong khóa tu học. Nhưng mà sau đó thì thưa quý vị, khi mà chúng tôi xuống dưới phòng nghỉ rồi, khoảng một tiếng hồ sau có người gõ cửa chúng tôi, và có một Phật tử nói với chúng tôi một việc mà thật ra chúng tôi rất là hoan hỷ. Những Phật tử đó mới nói rằng: thưa thầy, tự nhiên hôm nay trong bài pháp của thầy, thầy nhắc đến câu Phật ngôn, mà bây giờ con nhận ra một điều rằng cái hạnh phúc của sự nhẹ nhàng, của sự thanh thản quả thật là đáng trọng và đáng quý. Thì thưa quý vị, chúng tôi không biết là người Phật tử đó có lý do gì hay là có cái niềm riêng gì khi mà nói lên cái cảm nhận đó. Nhưng mà chúng tôi biết rằng người Phật tử đang nói cách rất là thành thật. Ở trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, nó có những hạnh phúc mà nó đơn giản là nó đến từ sự thanh tịnh, nó đến từ cái sự rũ sạch. Lấy ví dụ như chúng tôi sống trong chùa, về điều này có lẽ hơi khó chia sẻ với quý Phật tử, nhưng mà tới ngày ở trong tháng mà cạo tóc đó, khi sắp tới ngày cạo tóc thì tóc nó dài, nó ngứa khó chịu, nhưng mà cạo tóc xong tự nhiên rất là thoải mái. Cái thoải mái đặc biệt, hay là một cái căn phòng mà mình dọn sạch sẽ, tự nhiên mình dọn sạch sẽ mình cảm thấy nó không phải là mình mua cái gì thêm cho nó rộn ràng, mà tại vì nó sạch sẽ tự nhiên mình cảm thấy thoải mái. Ở đời sống của mình có những lúc, ở cái lúc mà nó thanh thản nhất, nó nhẹ nhàng nhất. Thì ở lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta cảm nhận điều đó là tốt. Cứ nghĩ như vậy. Một người sống, nếu có cái sự, nếu có cái bản án là một người từng là phạm tội, một người sống cuộc sống mang nợ nần, một người có cuộc sống mang những cái sai sức trong lòng, một người có cuộc sống mang bao nhiêu gánh nặng, và một khi mà họ thoát ra khỏi những thứ đó thì họ cảm thấy đời sống nhẹ nhàng, đời sống thoải mái, thoải mái lắm. Thật ra khi mà chúng ta nói đến phạm hạnh cầu ở đây đó, là chúng ta nói đến một cái hoài bão hay là một khuynh hướng, là làm cho đời sống càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, thanh tịnh hơn, ít có dính mắc hơn, ít có phiền não hơn. Và cái cuộc sống mà từ cái chuyện như là Đức Phật Ngài dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, một cái người tu tập giống như một cái người đãi lọc vàng đó. Có lẽ là cái thí dụ đó hơi xa, là tại vì nhiều vị không biết quý vị có xem một cuốn phim, những người họ đi tìm vàng đó, đầu tiên vàng nó pha lẫn với những cái tạp loại như là đá, là sạn, rồi họ đãi lọc từ từ cho tới khi họ lấy được cái vàng nguyên chất từ ở trong những cái mớ lủng ngủng nhiều thứ như vậy. Thì khi họ tìm, họ đãi sạch và đạt đến cái chỗ cái vàng mà vàng tinh chất hoàn toàn vàng đó, thì thưa quý vị, nó đi qua một quá trình. Cái quá trình nó được kể ví dụ như là ở con đường phạm hạnh. Thật ra người Phật tử thật ra không phải là một người sống bi quan, mà người Phật tử là một người có thái độ sống rất là tích cực. Đạo Phật không phải là một, thường thường người ta nói một câu là đạo Phật là đạo tiết dục. Thật ra nói như vậy thì không có đủ nghĩa. Chúng tôi không nghĩ rằng cái chữ đó nó đủ nghĩa. Khi mà chúng ta nói là dục cầu, nó là tương đối nó thô, nó tầm thường. Hữu cầu đó, nó là một cái sự truy cầu mà nó bị ám ảnh bởi vô minh và nó bị bao trùm bởi vô minh. Thì cái phạm hạnh cầu đó, nó như một cái cửa mở cho chúng ta thấy một cái thái độ, một cái khuynh hướng rất ư là tích cực ở trong cuộc sống. Đơn giản là nếu người Phật tử cho dù ở tuổi nào đi nữa, mà mình mong rằng vài bữa nữa tới ngày Bác Quan Trai Giới, mình có một ngày Bác Quan Trai Giới rất là trọn vẹn, rất là thanh tịnh, cái đó nó cũng là một phạm hạnh cầu. Mình nghe pháp, mình mong rằng nhờ cái nghe pháp này mà cái tâm của mình nó bớt dính mắc bận rộn với cái chuyện thế sự, với cái chuyện phiền não, cái đó cũng là một phạm hạnh cầu. Hay hoặc giả là chúng ta hướng đến một đời sống là bây giờ thì có trăm muôn ngàn mối dính mắc trong cuộc đời, nhưng mà chúng ta từ từ sẽ bớt đi cái bên ngoài, hướng về đời sống nội tại, bớt đi cái vật chất và đặt nặng về đời sống nội tâm, bớt đi những cái suy nghĩ mông lung mà chúng ta phát triển định và niệm đó. Thì những điều đó nó là một cái sự chuyển hướng mà chúng ta gọi là phạm hạnh cầu, và điều đó nó có lợi. Thật ra thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đọc vào bối cảnh của những người Phật tử thời Đức Phật còn tại thế đó, thì chúng ta phải nói không phải người đó đặc biệt là vì người đó là vua hay là người đó là quan hay thuộc giai cấp nào, không phải người đó đặc biệt là tại vì người đó có học thức, có địa vị ra sao, nhưng mà điều quan trọng trong cái đạo tràng của Đức Phật mà những người đến đời với Đức Phật đó, là họ bắt đầu họ nuôi dưỡng, họ phát triển được cái mầm mống mà chúng ta gọi là phạm hạnh cầu, tức là cái khuynh hướng hướng cầu, mong mong cầu cái hoài bão dẫn đến giác ngộ giải thoát, dẫn đến cái sự tịnh hóa tam nghiệp, tịnh hóa cuộc sống. Thì thưa quý vị, trong cái đề tài ngày hôm nay chúng ta đề cập đến ba pháp mà chúng ta đã bàn tại đây là Esana, tức là cái sự truy cầu hay là hoài bão hay là chí hướng. Nói một cách ngắn gọn đó thì dục cầu có nghĩa là cái hoài bão, cái chí hướng thiên về sự truy cầu dục lạc và thỏa mãn các căn ngũ căn mắt tai mũi lưỡi thân của chúng ta. Chúng ta nói rộng thì nó có vô số, nhưng mà đại khái nói cô đọng là vậy. Hữu cầu đó là chúng ta mong mỏi là mình sẽ thể hiện được cái mình là ai, mình sẽ là người như thế nào, bây giờ và tương lai mình ra sao, tôi là ai, tôi ra sao, cái đó chúng ta gọi là hữu cầu. nhưng mà còn có một cái khuynh hướng mà được xem là đích thực là đẹp, là khuynh hướng phạm hạnh cầu, tức là cái ưu tiên một cái chí nguyện, làm thế nào mà mình có được những ngày sống thật sự là thanh tịnh, bớt phiền não, bớt vô minh, cho cái trí tuệ được thắp sáng. Và những điều đó đó dần dà nó trở thành một cái giá trị đích thực trong đời sống, mà nó không phải chỉ là một sự mong mỏi suông. Và như vậy chúng ta gọi là phạm hạnh cầu. Dĩ nhiên chúng ta không cần nói nhiều, thì tất cả chúng ta đều biết rằng người Phật tử đối với ba cái hoài bão, ba cái sự truy cầu này đó, thì cái dục cầu là cái thô, hữu cầu là cái tế, và phạm hạnh cầu là một cái con đường giải thoát đích thực. Trong con đường giải thoát đích thực thì dần dà chúng ta giảm thiểu cái dục cầu, và đặc biệt là chúng ta đủ trí tuệ để thấy rõ cái sự nghèo nàn của hữu cầu. Cho dù khi mà chúng ta đến hữu cầu, đôi khi chúng ta có thể tìm thấy là một cái gì rất là tinh tế trong đời sống. Nhưng mà điều quan trọng nhất của người Phật tử là nuôi cái chí nguyện thanh tịnh hóa thân tâm, làm sao mà giảm bớt phiền não và cuối cùng đạt đến chỗ giải thoát, như là chúng ta nói phạm hạnh cầu. Thì thưa quý vị, không phải là chúng ta nói là có ba hạng người và mỗi hạng người đi với hoài bão này. Dĩ nhiên có lúc chúng ta cũng truy cầu dục lạc, có những lúc chúng ta cũng mong muốn mình là ai, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng chúng ta phải nuôi dưỡng cái phạm hạnh cầu, nuôi dưỡng cho nó dần dà được lớn, được mạnh, được rõ nét trong đời sống của chúng ta. Như ở tại chùa Pháp Luân năm nay đó, năm nay là cái năm lạc thành của chùa, và mỗi một tháng chúng tôi có chỉnh một vị cao tăng về chùa để có một cái sinh hoạt tu học. Và trong tháng này, thật ra chiều hôm nay đó, chúng tôi sẽ đi rước ngài Vijayananda, ngài là tăng trưởng Phật giáo Tích Lan ở tại Hoa Kỳ, và chúng tôi thỉnh ngài về với một việc đơn giản là để ngài dành cho ở tại chùa có 5 ngày hướng dẫn là đời sống xuất gia. Chúng tôi biết không phải ai cũng muốn đi tu hết, nhưng mà chúng tôi rất là mong muốn là có một cái cánh cửa mở ra cho những Phật tử nào mà nghĩ đến đời sống phạm hạnh, đời sống xuất gia. Có thể bây giờ quý vị chưa đi tu được, nhưng mai hậu quý vị đi tu. Và không phải gọi là tu giao duyên, mình chỉ vào chùa mặc chiếc y, đi tới đi lui trong chùa vài ngày, mà thực sự trong 5-6 ngày đó được sự hướng dẫn để chúng ta tìm thấy được cái hương vị thật sự của đời sống xuất gia. Cái đó nó cũng là tạo một cái duyên. Thì thưa quý vị, phải nói là nếu một người nào trong cuộc sống đó mà có cái khuynh hướng ưa thích xuất gia đó, thì đây là cái hiểu của chúng tôi trong Phật pháp đó, là mai hậu chúng ta gặp được chư Phật ra đời, thì chúng ta có cái khuynh hướng là dễ dàng để sớm phát tâm sớm tu tập. Tại vì chúng ta đọc kỹ lại ở trong kinh đó, những người mà khi đến gặp Đức Phật mà chỉ phát tâm quy ngưỡng Tam Bảo thì người đó đi một chặng đường ngắn thôi, nhưng mà khi gặp được Đức Phật mà phát tâm xuất gia đó, thì quả thật nó là một cái lợi thế rất lớn, là chúng ta thấy được cái giá trị lớn của giáo pháp, thấy được giá trị lớn của chánh trí giác ngộ giải thoát, và chúng ta buông bỏ tất cả cái hiện tại thế tục để nhập cuộc, để đi theo sự hướng dẫn ở dưới chân của Đức Phật, thì chúng ta xem đó là một cái duyên lành rất lớn. Do vậy năm nay là năm đầu tiên, mặc dù bận rộn nhưng mà chúng tôi cố gắng, nhưng mà chúng tôi đang nghĩ đến chuyện là dần dà nuôi dưỡng cái hạt giống đó, mỗi năm có một cái tuần lễ tu tập giao duyên cho những người Phật tử muốn tu giao duyên trong chùa. Tại vì cái chủng tử đó khi mà nó gieo trong lòng mình á, dù là nam hay nữ, dù già dù trẻ, nhưng một khi nào đó khi chúng ta mỏi mệt với cuộc sống, khi chúng ta cảm thấy nhiều phiền não đó, thì chúng ta không có tuyệt vọng. Chúng ta không có tuyệt vọng, và chúng ta không cần nói tôi ơi đừng tuyệt vọng, mà chúng ta chỉ nói một điều rằng mình đang khổ là tại vì mình đang sống với hữu cầu, đang sống với đức cầu. Bây giờ cái con đường mình đi là gì, đó là phạm hạnh cầu. Thì chúng tôi hy vọng trong cái dịp đó có người sẽ tìm thấy rằng phạm hạnh cầu nó mở cho mình một cái hướng đi mới, và biết đâu cái chủng tử mà chúng ta nuôi dưỡng trong một vài ngày sống dưới mái chùa đó, nó sẽ được trưởng dưỡng, được lớn lên, và nó thay đổi đời sống của chúng ta hoàn toàn. Thì thưa quý vị, nói tóm lại là trong cái đề tài này thì chúng ta nói về ba sự truy cầu mà chúng tôi tạm gọi cái danh từ ở ngoài đời là hoài bão, là chí hướng, và tất cả chúng ta đều có những điều này. Nhưng mà cái phạm hạnh cầu là một, nó phải đòi hỏi cái ý thức và sự hiểu biết đặc biệt. Nhưng mà nếu chúng ta dần dà nuôi dưỡng và chúng ta thay đổi đi thì chúng ta sẽ hiểu được cái gì là cái ưu tiên, và mong rằng phạm hạnh cầu sẽ là cái ưu tiên của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin dứt lời ở tại đây, và bây giờ để trở lại thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trong máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính giúp điều hợp cho câu thảo luận đầu tiên, và sau đó thì chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục để trách nhiệm cho phần điều hợp. Thỉnh Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, sa thú sa thú, con kính là tri ân đến là thượng tọa nhất đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ sư phụ Tỳ Siêu, thượng tọa nhất đẳng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Hương, đại đức Huệ Chiến, đại đức Pháp Tăng cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Dạ, con kính đảnh lễ đến Đại Đức Minh Đức. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời thuyết giảng của thượng tọa Giác Đẳng, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với buổi học ngày hôm nay, đó là phần thảo luận. Ở trong phần thảo luận này thì trước tiên con xin được thỉnh sư phụ Tỳ Siêu. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Sư phụ có nghe được âm thanh của con thì sư phụ hoàn thiện cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính bạch sư phụ, ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, thì ở đây thì cái chi pháp nào nó cũng có chữ cầu, dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng cái chữ cầu với cái chữ dục này đó, những cái chữ này là nó có giống như là một cái người đang đi tầm cầu hay là tìm kiếm. Nói chung là những cái chữ này thì những cái điều này khi mà nó sẽ khi mà nó có mặt ở trong những cái tâm, đây là những cái dục cầu hữu cầu này là nó thuộc về thiện hết. Nó thuộc về thiện hết, phải không? Hay là khi mà nó đi, nó giống như là tự tha. Khi mà nó đi ở trong những cái nó xuất hiện hoặc là tương ưng ở trong tâm bất thiện, thì lúc bấy giờ nó sẽ trở thành bất thiện. Xin con thỉnh sư phụ quan hệ và thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị Phật tử, chúng ta thấy rõ trong ba chi pháp ở đây khi nói đến dục cầu, hữu cầu, phạm hạnh cầu, thì dục cầu, hữu cầu nó thuộc về tham bất thiện pháp. Ở đây trong chú giải có nói đến cái chỗ gọi là vô cầu, tức là pancha gamakuna kamakuna. Esna ragu thì gọi là kame sanna, tức là ái tìm kiếm hưởng thụ năm cảnh trần là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sắc lạc, nên gọi là dục cầu. Ái tìm kiếm ở trong hữu, tức là cái sự tái sanh cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, thì đó được gọi là hữu cầu. Thì hai cái chi pháp đầu tiên á, thiện thuộc bất thiện pháp, còn cái sự tìm kiếm hay là cái sự tầm cầu một cái phương pháp mà tu tập để trao dồi thiện hạnh về thân, về khẩu, về ý, từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh, thì cái đó gọi là phạm hạnh cầu. Cái chữ phạm hạnh ở đây đó là nói chung cho tất cả những cái phương pháp tu tập để nhằm làm tăng trưởng thiện pháp và tẩy trừ những cái ác pháp, thì như vậy gọi là phạm hạnh cầu. Do vậy ở đây đó, khi mà nói đến cái chữ cầu Esana đó, chúng ta cũng có thể hiểu được, cũng có thể tạm hiểu là chi pháp thuộc về Chanda Cetasika, tức là dục tâm sở ở trong 52 tâm sở. Nhưng mà dục cầu và hữu cầu đó thì Chanda dục tâm sở phối hợp với tâm tham, còn dục Chanda phối hợp với tâm đại thiện hay là tâm thiện dục giới để hướng đến cái đời sống tu tập trao dồi những thiện pháp, thì chanh đá đó gọi là phạm hạnh cầu thuộc về thiện pháp. Cho nên cái điều mà thượng tọa, điều mà đại đức Pháp Tính vừa hỏi thì ở đây câu trả lời nó không phải là khó khăn và cũng không cần phải dạy dòng. Chúng tôi chỉ xác nhận một điều là chữ cầu đó tức là ám chỉ cho dục tâm sở. Nhưng mà dục tâm sở ở đây, ở trong kinh tạng thì gọi là Esana, tức là cái sự tầm cầu hay là cái sự hoài bão, cái sự mong mỏi, cái sự mong cầu. Mà tùy cái dục thanh đá nó phối hợp ở trong tâm tham, nó thuộc bất thiện, phối hợp ở trong tâm thiện, trong tâm đại thiện hay trong tâm tịnh hảo thì nó là tốt như vậy đó. Cũng như khi mà chữ dục sanh đá chúng ta phân ra thì nó gồm có ba, tức là tham dục, pháp dục và tác dục. Thì phẩm hạnh cầu nó thuộc pháp dục và tham mắt thanh đá, còn cái dục cầu hữu cầu á thì nó thuộc về tham dục, gọi là kamachanda hay là ragachanda. Ở đây trong tiếng Pali á, Trong chú giải thì xài chữ Ragachanda. Đây là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Phật tính là như vậy. Nam mô Bổn Thầy Gia. Xin hỏi quý vị có thấy ở trên màn hình ở phía trên cái nick của cô Vô Thường 09 đang đưa bàn tay phải không ạ? À? Quý vị có thấy không? Ồ, chúng tôi từ nãy giờ chúng tôi bị ám ảnh chi phối, không biết là cô Vô Thường 09 đưa tay làm cái gì mà lâu quá không để tay xuống. Chúng tôi cứ ngờ ngợ không biết là cô, trong khi mà chúng tôi đang thuyết giảng thấy cô đưa tay, chúng tôi không biết là chúng tôi có bị trục trặc máy hay không. Để cô báo tin thì ra là máy của quý vị không thấy, không có. Như vậy thì chắc có lẽ là chúng tôi phải tắt máy rồi. Xin thỉnh lại Đức Phật tính trở lại.
Dạ, xa thú, con kính tri ân đến sư phụ. Dạ, đến sư phụ tắt máy, sư phụ vào trở lại. Dạ, mong rằng sư phụ tắt máy, sư phụ sẽ vào trở lại. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh Đại Đức Phật Tăng. Con không biết Đại Đức con không biết Đại Đức Phật Tăng có mặt ở trước máy hay không. Đại Đức có nghe được. Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của Đại Đức thôi. Con kính tri ân đến Đại Đức. Con kính bạch Đại Đức Phật Tăng. Có nhiều người người ta nói, thí dụ như mình làm phước rồi, mà mình nguyện cái phước này để mình chứng đắc các cái tầng thiền, hoặc là mình chứng đắc được đạo quả. Thì có một số người ta cho rằng cái đó mình có cái sự tham, có cái sự như là hy cầu quá, có cái sự tham quá. Thì ở trong cái trường hợp đó thì theo như Đại Đức thì có phải là tham không? Có phải là những cái dục cầu hay không? Con xin thỉnh Đại Đức Quan Hỷ thảo luận dùm ở vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Gia.
Dạ, Nam mô Bổn Thầy Gia, Nam mô Tam Bảo Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Hành Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Thượng Tề Siêu, Thượng Thượng Nhật Đẳng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Đức Minh Đức, Đức Phật Tiến, Đức Phật Hương, cùng chúng Thượng Đức đang hiện diện trong đình. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng ta biết rằng cái mà mình mong cầu về các dục đó thì nó cũng có, là mong cầu ở trong cái thực hiện được các cái thiện pháp á, cái việc thiện khác nhau á, cũng có. Rồi cái mà việc làm của các vị thánh vô lậu á, để các ngài thuyết pháp độ đời đó thì nó cũng có. Cả ba cái điều đó đó nó cũng là cái điều là cái hướng đến đó, cái mong muốn. Nhưng mà chúng ta đã nghe Thượng Tọa Tề Siêu đã nói khi nãy đó, là có những cái loại mong muốn, mà mong muốn nó thuộc bất thiện, cái dục á, bất thiện. Nhưng mà có những cái muốn á, thì nó thuộc về thiện, nếu mà nó bằng với cái tâm sở mà phối hợp với các tâm thiện thì nó thuộc về thiện, mà thôi phối hợp với các tâm thiện bất thiện thì trở thành bất thiện. Thì cái việc mà tâm mà thường là chúng ta thấy rằng tâm phàm phu đó nó hướng cầu đến các cái vụ dục là nhiều nhất, thường là như vậy. Thụ hưởng trong các dục sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạ, thì tìm cầu những điều đó để được thụ hưởng, tìm bằng cách này hoặc tìm bằng cách kia hướng cầu đến nó. Khi mà được tìm tìm cách này cách kia để có những cái thứ đó để mà thụ hưởng trong ngũ dục đó, rồi thỏa mãn ở trong ngũ dục hay hoặc là tìm cầu trong ngũ dục, thì cái đó nó thuộc về cái dục cầu ở trong cái gọi là cái tham dục. Cái tham đó là thuộc về bất thiện. Nhưng mà cái tâm của mình, nếu như mà mình mong muốn được thực hiện các cái thiện pháp, đối với người tu Phật thì mình cái mong muốn mà mình cái lý tưởng cao nhất đó là mình muốn tu tập để được sớm được giải thoát. Bởi mình nhận ra là cái đời sống luân hồi nó vốn là khổ, cho nên nó nhiều cái sự phiền toái. Như vậy thì mình cái lý tưởng mà mình muốn được giải thoát á, mình mong muốn được giải thoát, được thành đoạn tận được những cái phiền não để mà mình trở thành một bậc thánh á, thì cái mong cầu đó là cái mong cầu, cái đích điểm cuối cùng của trong đạo Phật, cũng là mong cầu tốt hay gọi là pháp dục. Rồi trong những cái lúc mà mình thực hiện những cái công việc, quý vị thấy rằng nhiều khi là mình bố thí, mình cũng cố gắng thiện cái pháp bố thí. Hoặc là trong cái đời sống mình có thể rằng mình gặp nhiều cái bất trắc trở ngại khó khăn, nhưng mà mình cố giữ được cái đời sống phàm hạnh của mình, giữ tốt đẹp đẹp được những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái điều học, rồi mình cố gắng suy tư về Phật pháp để mà mình suy nghiệm về lời dạy của Đức Phật, suy nghiệm về lời dạy Đức Phật qua cái mà mình tu tập về thiền định, năng trau dồi về thiền thiền tập hoặc là thiền định hoặc là thiền quán, cho tâm của mình nó được lắng dịu bớt các cái triền cái phiền não ở nội tâm. Thì mình thực hiện các cái công việc thiện sự khác nhau, bố thí trì giới, cung kính phục vụ xuất gia, thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng phước hoặc là cải chánh tư duy, cũng là cũng là cái cách mà mình để cho cái thiện pháp mình tăng trưởng. Mình muốn làm những điều đó thì mình phải cố gắng rất là nhiều trong cái sự siêng năng tinh cần. Mình muốn làm những điều đó thì mình phải có cái sự kiên trì rất là nhiều mình mới thực hiện được. Cho nên là cuộc tu là cuộc bước đi lâu dài. Nó dài ở đây có nghĩa là trọn cả kiếp sống để mà mình thực hiện các cái công việc. Mình thấy là thường là mình quân tập các điều thiện nó khó hơn là mình tập nhiễm các cái điều ác. Chỉ cần một sơ sẩy thôi, một chút mà giống như là sự chểnh mảng một chút thôi, thì mình có những cái hành động sai trái rồi, hành động sai trái rồi. Và còn cái việc thiện đó, mình tập từ ngày này sang tới ngày nọ, năm này sang tới năm nọ, lần lượt mình mới có thể thực hiện được. Ban đầu thì mình thực hiện cái việc thiện nó khó, nhưng mà sau dần nó là do cái quen, cái quen đó nó trở thành một cái động lực tốt để mà mình thực hiện cái việc thiện một cách dễ dàng, dễ dàng. Cho nên là mình mong muốn thực hiện cái điều thiện ở trong luận các ngài dạy đó là pháp dục, tức là mình mong muốn được thực hiện cái điều thiện, hay hoặc là mình mong muốn do thực hiện cái điều thiện này nó làm cái phương tiện, làm cái điều kiện tốt để cái nội thanh lọc quá nội tâm của mình để mình được sớm được giải thoát. Hay hoặc là một người mà mong muốn mình chứng được các cái tầng thiền thì cũng là cái điều tốt đó, cũng là cái thiện pháp đó, cũng là một trong những cái pháp dục. Thì cái việc đó, đó chúng ta biết rằng các ngài giải thích cho chúng ta mong muốn những điều đó, đó là cái mong muốn tốt, chứ không phải gọi là tham dục. Cái tham dục á là cái mà mong muốn ở trong sự thỏa mãn trong các cái dục sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sục lạc. Tham dục nó là cái tính chất của nó là cái sự trói buộc, nhưng mà cái pháp dục á là tính chất của nó là sự giải thoát, là sự giải thoát. Chúng ta sẽ giải thoát nhiều cái mức độ khác nhau. Ví dụ như một người mà biết tránh xa điều ác, thực hiện điều lành là cũng là cái mà mình giải thoát những cái điều xấu đó. Rồi ở nội tâm của mình tu tập thiền định để mà mình lắng dịu đi các cái triền cái, tức là mình đã giải thoát đi các cái triền cái. Rồi mình tu tập được các cái thiền quán để mà mình chứng đắc được cái quả vị giải thoát ở trong bậc thánh, để loại bỏ các cái phiền não theo tùy từng thánh á, thì cái đó cũng được gọi là cái giải thoát. Thì cuối cùng là giải thoát hoàn toàn, không còn chút bụi bận nhơ. Thì cái mong muốn đó là cái mong muốn của thiện pháp. cái mong muốn của thiện pháp. Cho nên chúng ta phân biệt được điều này đó, là mình mong muốn để thực hiện được các cái thiện pháp thì trong luận các ngài dạy đó là pháp dục, còn mong muốn mà để thỏa mãn trong các cái dục đó, đó là sự quyến tụ, đó là sự trói buộc, và cái đó là đem đến sự đau khổ lần luân hồi. Còn cái mong muốn thứ ba nữa là đối với các bậc thánh giải thoát, tức là bậc thánh vô lậu đó, bậc thánh a la hán đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất ngài thuyết pháp để cho đại chúng được nghe, ngài Mục Kiền Liên ngài thuyết pháp cho đại chúng được nghe, chẳng hạn như Đức Phật ngài muốn thuyết pháp để cho mọi chư thiên và loài người được lợi ích, thì cái việc mà ngài làm đó là vì lợi ích cho phần đông, lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái việc làm đó là vì cái nguyện độ, chứ không phải là vì các ngài làm để bổ túc ba la mật, để trở thành một bậc thánh nữa, bởi các ngài đã giải thoát hoàn toàn rồi. Thì cái việc làm đó chỉ là việc làm cho có làm, để mang đến cái sự lợi ích cho những tha nhân, hay là chư thiên và nhân loại. Thì cái đó trong luận các ngài gọi là tác dục, làm chỉ có là làm thôi, làm chỉ mang lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải là nhằm để lợi ích cho mình. Mà trong cái nguyện độ của chư Phật đó là lợi ích cho chư thiên, lợi ích cho sự giác ngộ, đó là điều quan trọng. Tức là các ngài tu tập thiện pháp hay là tu tập các pháp bộ đầu la mật, pháp độ ba la mật để trở thành giải thoát một bậc Phật chính đẳng chánh giác, hay là bậc Phật thanh văn, hay là bậc Phật độc giác. Và ngài làm đó là để gì? Sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Cho nên các cái điều đó các ngài gọi đó là tác dục, làm chỉ lo làm chỉ mang đến cái lợi ích cho chúng sinh thôi. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính vừa nêu đó. Bây giờ kính thỉnh đại đức Phật Tính trở lại. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, kính trình đại đức Phật Tính. Đồng chí Công Đức và thưa quý Phật tử, hồi nãy có nhờ đại đức Pháp Tính Hoàng Thị giúp cho một phần của câu thảo luận, và bây giờ thì chúng tôi đã trở lại nên xin được tiếp lời của đại đức Pháp Tính trong cái phần còn lại của chương trình ngày hôm nay. Chắc có lẽ là xin được trước khi thỉnh đại đức Huệ Tiến, xin thỉnh đại đức xin kính thỉnh từ tòa Từ Siêu Hoàng Thị trở lại, từ vì từ tòa Từ Siêu lúc này thượng tòa lo công việc chùa nhiều đó. Có khi giữ thì tòa lâu quá thì thì tòa mệt. Mà thì tòa Từ Siêu thì tòa có đang có mặt ở trước máy không? Nếu thì tòa nghe được, xin thỉnh thì tòa hoan hỷ giúp cho một câu thảo luận. Thưa thì có lẽ là thì tòa Từ Siêu hiện không có mặt ở trước máy. Xin được thỉnh đại đức Huệ Tiến hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Đại đức Huệ Tiến, dạ vâng, cảm ơn đại đức Huệ Tiến. Đại đức Huệ Tiến, hôm nay chúng ta nói về sự truy cầu, sự tầm cầu ở trong đời sống. Rằng chúng ta biết có một bài kinh rất là nổi tiếng ở trong Trung Bộ Kinh là kinh Thánh Cầu. Kinh Thánh Cầu thì theo đại đức Huệ Tiến đó, cái chữ Thánh Cầu dĩ nhiên nó phương diện khác, và cái chữ Phạm Hành Cầu nó phương diện khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về ý nghĩa rộng rãi thì điều mà chúng ta gọi là Thánh Cầu và điều mà chúng ta gọi là Phạm Hành Cầu đó có thể xem là có ý nghĩa tương tự hay không, và nếu có ý nghĩa tương tự thì đại đức Huệ Tiến quan nghĩ để cho biết cái một vài điểm mà để Huệ Tiến có thể nhận xét. Câu hỏi là chữ Thánh Cầu và Phạm Hạnh Cầu á, chúng ta phải xem là tương đương với nhau không? Kính thưa đại Huệ Tiến.
Nam mô Bổn Thầy, nam mô Tam Bảo Giá, nam mô Sanh Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong Zoom. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và Kính bạch thượng tọa, khi mà nói đến cái thánh cầu và cái phạm hạnh cầu thì theo cái sự hiểu biết của con thì con nghĩ rằng khi mà muốn đạt đến cái quả vị giải thoát từ Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán thì một vị mà đạt được cái đạo quả đó thì dĩ nhiên là cái vị này phải thực hành những cái thiện pháp, và ở trong cái việc thực hành thiện pháp nó đã có một cái phạm hạnh cho một cái vị đó. Bởi vì cái phạm hạnh mà được trong sạch, tinh lương và sống khi mà cái vị đó không có cảm thấy rằng là cái việc của mình làm nó bị bậc trí, những người mà thiện hữu trí thức, những cái bậc chân nhân quở trách, thì như vậy cái việc mà của một cái người hướng đến cái sự an tịnh ở nội tâm, và một chúng sanh mà có được cái phạm hạnh, bởi vì cái chữ cái hạnh ở đây đó là nói đến cái việc mà một cái chúng sanh phải tu thân tích đức và phải làm như thế nào để cho cái tư tưởng của mình nó được thắng hóa, nó khác xa hơn cái tư tưởng của những cái chúng sanh gọi là phàm phu mà gọi là phàm phu theo cái cách là rất là phàm phu. Thường thường một chúng sanh mà phàm phu mà họ hướng đến cái điều thiện, họ hướng đến cái điều tốt, và cái điều đó được xem như là một cái phạm hạnh của một cái chúng sanh phàm phu để đạt được một cái thánh quả. Thì cái phạm hạnh cầu và với cái thánh cầu cũng giống như là từng nấc thang, chúng ta bước đi từ cái nấc thang thứ nhất và để đến cái nấc thang cuối cùng. Chứ khi mà chúng ta tự nhiên mà một bước chân mà không thể nào lên được tới trên mây, do cái việc mà chúng ta phải đi từ thấp lên cao, cũng giống như một người từ cái hạng phàm phu mà chuyển tộc sang cái bậc thánh đó, thì họ phải trải qua một cái quá trình rèn luyện ở cái nội tâm, và cái sự tôi luyện như vậy đó thì sẽ là một cái phạm hạnh, mà cái phạm hạnh phải giữ gìn cho nó được trong sạch, nó không có bị nhơ và nó không có bị cái vết vết lem. Và cũng giống như là một cái vị tỳ khu mà tu tập gìn giữ giới, làm cho cái phạm hạnh của mình được trong sạch, tinh lương như là cái vỏ ốc, thì cái vị này phải có cái chánh niệm thật là sắc bén, và điều cần thiết là phải giữ cho cái nội tâm của mình không có bị quen ố. Và nếu như cái việc mà cái vị đó cảm thấy cái nội tâm của mình có lấm lem khi mà cái giới nó không được trong sạch, thì cái vị đó sẽ có một cái sự tầm cầu đến cái điều làm cho cái giới của mình trở nên trong sạch hơn. Cũng ví như những cái vị tỳ khưu phạm những cái giới nhỏ như là giới ưng đối trì, hay là giới tác ác, ác khẩu vân vân, thì cái vị này phải đến một cái vị tỳ khưu bạn đồng phạm hạnh để mà xin sám hối, để mà có cái nội tâm nó được không có bị phiền não bởi những cái điều của cái vị phạm tội mà che giấu, giấu giếm. Và cái vị mà phạm tội đó, cái vị này đã có một cái sự mong ước rằng là cái phạm hạnh của tôi đang tu tập, những cái giới của tôi đang gìn giữ, tôi thấy rằng những cái giới đó nó không có được tinh lương nó không có được trắng trắng sạch như là một cái tờ giấy trắng như vậy đó, thì nó bị lem, thì cái vị này cần phải tự biết khắc phục và tự biết phải làm gì để cho cái phạm hạnh của vị này nó được trong sạch. Và cái phạm hạnh được trong sạch rồi đó thì sẽ hướng đến cái đời sống của cái bậc mà đã liễu tri và giác ngộ được cái tứ đế để chứng đắc được đạo quả giải thoát sanh tử luân hồi, thì cái phạm hạnh cầu và cái thánh cầu theo con nghĩ là nó sẽ hỗ trợ với nhau để mà cho cái việc tu tập của một cái vị hành giả mà hướng đến, bởi vì muốn thành tựu quả vị là sự mong cầu để hướng đến cái tầng thánh quả. Những cái tầng thánh quả đó cần phải loại trừ đi những cái bất thiện pháp, và phải loại trừ đi tất cả những cái phiền não thô đến cái phiền não vi tế. Thì như vậy, từ cái việc mà phiền não thô đến cái phiền não vi tế mà cái vị này hướng cầu đến để mà đoạn trừ và để được giải thoát, thì như vậy phải đi từ cái phạm hạnh. Việc mà phạm hạnh nó được trong sạch và nó vắng lặng làm cho tâm của cái vị hành giả có được một cái điều không có bị ra dứt, và cái vị này không sớm thì muộn cũng sẽ hướng đến cái sự giải thoát. Và cái điều mà giải thoát đó cũng ví như là một cái sự tầm cầu về cái đạo quả của cái bậc thánh. Thì con có vài cái ý để mà chia sẻ đến hội chúng, và cũng như là trả lời cho cái câu hỏi của Thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu. Và con tính và con xin được dứt lời ở đây, và con kính thỉnh Thượng tọa Nhất Đẳng trở lại Nam Mô.
Sao thú, cái trình đã được quyết định. Bây giờ thì xin được trở lại thử xem chúng ta có liên lạc được Thượng tọa Tử Siêu hay không. Và Thượng tọa Tử Siêu, nếu Thượng tọa đang ở trước máy và nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết, để thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Cho tôi thấy Thượng tọa Tử Siêu đưa tay. Bạch Thượng tọa Tử Siêu, chúng ta biết rằng là ba cái khuynh hướng gọi là dục cầu, hữu cầu và phạm hạnh cầu đó, nó dễ dàng để có mặt ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà Bạch Thượng tọa Tử Siêu, phải chăng là khi một người mà sống nặng về dục cầu á, thì từ cái dục cầu đó đó họ cũng có một cái nó có một cái một một nó cũng có thể chuyển hướng trở thành một cái hữu cầu. Tức là ở đây chúng ta thấy cái sự liên hệ của một người đôi khi họ quá thích một cái dục lạc. Ví dụ như họ thích nói đến những cô tiên nữ trên cõi trời, chúng ta gọi là dục lạc, thì họ cũng mong sanh làm chư thiên ở cõi trời. Thì phải chăng là trong cái nhìn của Phật pháp thì cái dục cầu và cái hữu cầu đó nó có thể là liên đới với nhau, và từ cái này nó chuyển một sang cái kia, có phải như vậy không? Ở kính thỉnh thì còn thời sự.
Xin hữu gì có nghe rõ chúng tôi nói mà. Dạ, xin lên quý vị. Kính bạch Thượng tọa Nhất Đẳng, kính bạch Thượng tăng, kính thưa quý vị, Thực ra thì dục cầu hữu cầu nó cũng không có cái sự liên hệ mật thiết nó có liên hệ nhau thì được nhưng mà liên hệ mật thiết thì không được. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Bởi vì ở đây nếu như một người mà họ sống với dục cầu, mà dục cầu đó nó có cái đoạn kiến này, nó tương ứng với đoạn kiến, dục cầu và tương ứng với đoạn kiến thì cái dục cầu đó nó không có liên hệ gì đến đến hữu cầu. Chỉ có một người sống với dục cầu mà liên hệ đến hữu kiến thì nó có cái sự dục cầu và hữu cầu đó nó có sự liên hệ trực tiếp với nhau. Nói một cách rõ hơn, một người mà họ đi tầm cầu khoái lạc một sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc với một cái tư tưởng đoạn kiến nghĩ rằng sống là phải hưởng thụ bởi vì chết là hết, làm không hưởng thụ thì khi mà chết đi rồi thì tiêu tan hết, không còn cái gì hết, làm sao mà hưởng thụ. Thì với người đó họ sống với dục cầu mà tương ưng với đoạn kiến thì do đó cho nên họ không có cái gọi là hữu cầu. Hữu cầu ở đây theo trong chú giải giải thích là cái sự esana rugo mà thuộc về sắc quê xuất, tức là cái tham cầu trong hữu, trong các hữu, tức là trong cái sự tái sanh của dục của sắc của vô sắc ấy. Như vậy gọi là hữu cầu. Một người họ sống quen với thường kiến, hoặc là một người mà họ không có tà kiến đi nữa, không có thường kiến hay không có đoạn kiến, nhưng mà hễ còn cái sự tham ái thì cái hữu cầu và cái dục cầu đó, nó cũng có cái sự tương quan với nhau. Tức là khi người này hưởng thụ các dục, hưởng hạnh phúc của sắc đẹp tiếng hương mùi thơm vị ngon sức lạc, họ biết rằng các dục đó, các cái dục trưởng dưỡng đó là do nhờ cái phước báo họ đã làm. Do đó khi mà họ cố gắng họ tạo phước nhiều để họ mong cầu trong tương lai được tái sanh thành tựu cái tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, họ mong cầu như vậy đó thì nó liên quan đến cái việc gọi là hữu cầu. Ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là đối với một người mà họ có, họ chắc theo thường kiến, hoặc là một người không có chắc thường kiến nhưng cũng không chắc đoạn kiến mà người này còn phàm phu, thì khi họ tạo những cái công đức, những cái phước báo gì, họ biết rằng ngay trong hiện tại họ hưởng được tài sản, họ hưởng được sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạc do phước ở quá khứ. Rồi bây giờ họ vừa hưởng thụ mà vừa tạo thêm cái phước báo để mong mỏi ở trong tương lai sẽ hưởng như thế. Phần lớn các Phật tử chúng ta, phần lớn chúng ta bây giờ là chúng ta hay bị cái tình trạng đó. Hãy dục cầu thì nó liên quan đến hữu cầu. Ít có người nào mà họ từ bỏ được dục cầu hữu cầu để hướng đến cái phẩm hạnh cầu đó, ít lắm thưa quý vị. Bởi vì hướng đến phẩm hạnh cầu đó, ở đây đó, nó vừa là hướng đến những cái thiện pháp để tạo phước, mà cũng hướng đến cái sự việc là tu tập để trí ngự về thân, về khẩu, về ý. Đồng thời phẩm hạnh cầu cũng có nghĩa là họ đi tìm kiếm, họ tầm cầu cái hạnh viễn ly, giải thoát. Thì như vậy có ba cái việc phẩm hạnh cầu. Thì ít có ai mà sống hưởng thụ các dục mà họ lại hướng đến phẩm hạnh cầu, ít chứ không phải là không có. Nhưng mà rồi họ chỉ thường xuyên là hữu cầu. Ở đây khi chúng ta nói đến cái vấn đề này, tại sao phải nói kỹ như vậy, là bởi vì trong đời sống hàng ngày của chúng ta, kẻ phàm phu, thì chúng ta dù cho có làm nhiều thiện pháp đi nữa, có tạo nhiều phước, cố gắng hành thiện, nhưng mà vì do chúng ta có cái sự tham ái ở trong các dục, cho nên chúng ta cũng hướng đến hưởng thụ các dục đó ở trong tương lai nữa. Thì như vậy trong trường hợp này mới xem là dục cầu có liên hệ mật thiết với hậu cầu. Hễ được cái này thì muốn thêm nữa, muốn thêm nữa. Được cái đời sống hạnh phúc này thì muốn cái đời sống khác cũng được hạnh phúc như vậy. Nhưng mà đối với người mà có đời sống dục cầu mà tương ưng với đoạn kiến thì họ không có mong ước, thì họ không có liên hệ đến hữu cầu. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Giác Tấn như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sao thứ kính trình thượng tọa tiểu sư, đại đức pháp tân không biết đại đức pháp tân còn ở trước máy không, xin được hỏi đại đức pháp tân. Một lần nữa xin được hỏi đại đức pháp tân. Dạ vâng, đại đức pháp tân, có một số vị nghĩ rằng ở trong đời sống của chúng ta có thể có một lúc cả hai hoặc ba cái sự truy cầu, hay là ba hai và cái khuynh hướng, ví dụ như vừa có hữu cầu mà vừa có phạm hạnh cầu. Ví dụ như chúng ta hay mong mỏi là chúng ta sanh ở trời đấu xuất, rồi từ cõi trời đấu xuất rồi mình sẽ giải thoát trong tương lai. Nhưng mà tại sao mình không có mong giải thoát luôn mà mình lại phải mong sanh về cõi đời đấu xuất chẳng hạn? Hay là có nhiều người họ mong sanh về cõi cực lạc, rồi từ cõi cực lạc tu hành mới đắc đạo chứng quả, thì tại sao mình không mong cầu giác ngộ giải thoát mà mình phải sanh về cõi nào đó? Thì để đức pháp tân nghĩ rằng nó có hợp lý khi mà chúng ta vừa có hai cái khuynh hướng mạnh như nhau, tức là hữu cầu và phạm hạnh cầu, hay là dục cầu hữu cầu phạm hạnh cầu không, hay là chúng ta chỉ có thể có một ở trong ba cái cầu đó mà thôi. Xin thỉnh để được ý kiến về điều pháp tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, con kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong rừng, kính chào đại chúng ở trong rừng. Và kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng là trong tâm của một người phàm, một người bình thường phàm phu đó, thì có những suy nghĩ khác nhau. Có những lúc thì nghĩ rằng cái định hướng của mình là mình sẽ tìm cầu phạm hạnh, tức là mình sẽ cố gắng tu tập để được giải thoát. Thì cái điều đó là cái lý tưởng để tu tập. Nhưng mà có lúc thì nó cũng xen lẫn ở trong những cái tư duy. Mà chúng ta biết rằng ở trong cái hữu cầu thì một là, thứ nhất là do mình nghĩ rằng cái đời sống luân hồi nó còn dài, cho nên là mình vẫn có cái truy cầu phạm hạnh, tức là cái lý tưởng để tu tập, để hướng đến giải giải thoát. Nhưng mà rồi đó thì có khi thì mình nghĩ là dòng luân hồi nó có dài, nó còn dài. Và khi mà còn luân hồi thì có thể là sanh ở cảnh giới nào đó, cảnh giới chư thiên hoặc là phạm thiên đó, thì để rồi tiếp tục tu tập, tiếp tục tu tập. Cái hướng nguyện của mình là mục đích của một người tu tập là cũng có thể là mong muốn được giải thoát. Nhưng mà rồi đó thì cũng có lúc lại suy nghĩ rằng là dòng luân hồi còn dài, cộng đồng còn dài. Cho nên là cũng nếu mà sanh lại ở những cảnh giới đó đó thì để tiếp tục tu tập nữa, hoặc là một kiếp nào đó sanh lại cõi người để tiếp tục tu tập nữa, là điều mà người ta nghĩ rằng cái luân hồi nó còn dài, luân hồi còn dài. Và do đó thì ở hiện tại đó thì nỗ lực tu tập, nỗ lực tu tập như là tìm cầu sự phạm hạnh, tìm cầu phạm hạnh, tức là mình tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ, để rồi mình có thể sớm chấm đắc được giải thoát. Thì do rằng mình nghĩ rằng đời sống luân hồi còn dài, không phải là một kiếp này mà có thể là chấm dứt được, thì cái điều đó cũng không ai biết được. Bởi vì cái phạm hạnh là việc nỗ lực, nhưng mà cái pháp độ thì nó còn dài dặn hay là nó còn non yếu thì tùy thuộc vào mỗi người. Nhưng mà mình vẫn có cái ý nguyện để được giải thoát. Cái thứ hai nữa là trong cái suy nghĩ của mình thì nó còn vương vấn, và vương vấn trong cái sự si mê, hoặc là vương vấn ở trong cái sự ái luyến, ái luyến. Thì trong một khoảnh khắc nào đó thì suy nghĩ, mặc dù là mình suy nghĩ đó, thì mình suy nghĩ là mình phải si sanh lại cõi này, rồi sanh lại cõi kia, rồi để rồi mình có thể rằng mình tiếp tục tu tập, hoặc là trở lại cõi người để mình tu tập. Thì do cái ái luyến đó, nó dắt dẫn mình. Nhiều khi thì có người thì ái luyến trong dục, nhưng mà có người thì ái luyến trong cái sự sinh hữu, hoặc là sanh về cõi trời phạm thiếu sắc, hoặc là vô sắc, hoặc là sanh ở cõi dục chẳng hạn. Thì cái đó là cái mong muốn để được sự hiện hữu mà, sự hiện hữu. Cho nên cái đó là cái tập nhiễm của phiền não, đặc biệt là ái luyến, hoặc là do cái vô minh mà khiến cho cái người đó có cái suy nghĩ đó. Thì trong một cái chuỗi tâm thức của mình thì chúng ta biết rằng nó cũng không phải là nó hiện hiện hoài một cái suy nghĩ đó đâu. Thì trong mỗi cái sắc chuỗi như vậy, nó có nhiều sắc na chen lẫn với nhau. Rồi hoặc là trong một chuỗi đó thì một lúc này thì nó lại suy nghĩ là tu tập để được giải thoát, nhưng mà rồi lúc khác lại suy nghĩ rằng nếu còn luân hồi, hoặc là còn luân hồi thì còn do cái ái luyến, hoặc là sinh là cõi trời của người để mà mình hưởng thụ, thì do cái ái luyến ở trong đời sống, hoặc hưởng ái luyến ở trong cảnh dục, hoặc là ái luyến ở trong cái sự sinh hữu bất cứ một cảnh giới nào, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thì cái đó nó cũng là một cái suy nghĩ mà chúng ta biết là nó sự khác biệt nhau ở trong cái dòng tâm thức của mình. Nhưng mà dù sao đi nữa thì chúng ta thấy rằng cái lý tưởng mà tu tập để mong muốn được sự giải thoát, và do đó là mình nỗ lực để thực hiện các cái thiện sự khác nhau để sớm được giải thoát. Nhưng mà cái mầm mống của phiền não nó cũng không phải là dứt hết được một cách hoàn toàn hay là một cách mau chóng được, mà nó còn kéo dài ở trong nhiều kiếp, nó có thể là như vậy. Cho nên là mình biết rằng là nỗ lực vẫn là nỗ lực, nguyện lực để rồi mình được sớm được giải thoát. Nhưng mà có khi thì cũng lại có những cái suy nghĩ mãi mãi đó, suy nghĩ mãi mãi đó. Thì cái đó nó cũng tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố hoặc là do ái luyến, hoặc là do si mê, hoặc là do một cái suy nghĩ nào đó mà mình còn vấn vương ở trong cái cuộc đời này. Thì cái đó nó là cái nhân tác nhân để mà dẫn đến cái đời sống luân hồi mà chúng ta có mặt ở trong đời này. Thì theo chúng con thì con nghĩ rằng là những cái ý mà con xin được chia sẻ ở đây đó, là nó có nhiều cái nguyên nhân, nhưng mà nó có thể là do phiền não, nhưng mà cũng có thể là do cái suy nghĩ của mỗi người trong một cái khoảnh khắc nào đó. thì nó có những cái chợt chợt nghĩ những điều đó hoặc là suy tư đến những điều đó, nhưng mà cái lý tưởng tu tập giải thoát á, thì nó vẫn có, vẫn nuôi 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 được cái ý chí để hướng đến sự giải thoát, bởi vì mình nhận rõ được cái cuộc đời. Nhưng mà nhận thì nhận theo cái cách, cái suy nghĩ của phàm phu, cái trí của người phàm phu thôi, nhưng mà cũng không phải được một cách lâu dài bền vững đâu. Nó cũng có thể là bị mai một, nó bị mất đi trong một lúc nào đó. Nhưng mà mình nghĩ, nhưng mà mình tập cái tâm của mình nó có sự dày dặn ở trong cái sự hướng đến sự giải thoát, cũng như là mình nguyện lực để hướng đến sự giải thoát đó, thì đó là cái điều cần thiết cho một người tu tập của mình. Thì đây là cái suy nghĩ mà con xin được chia sẻ, cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng nhìn nêu. Nếu cần bổ túc điều chi thì con xin thượng tọa bổ sung thêm. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sa thú, kính trên tại Đức Phật Tử. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, câu trả lời của Đại Đức Pháp Tân đã kết thúc phần thảo luận. 10 phút còn lại chúng tôi xin được dành cho phần tin tức Phật giáo. Hôm nay có một vài bản tin mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị. Nhưng mà trước nhất thì xin mời quý vị nghe một bản tin nói về một ngôi chùa ở Campuchia. Trong một cuộc tìm kiếm mới đây thì ở đó người ta tìm thấy nhiều cái hài cốt đánh dấu một thời mà đế quốc Campuchia sống ở trong cái hiểm họa diệt chủng. Bản tin này do Như Quan chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý nghe quý vị qua lời đọc của Anicha.
Nam mô Bổn Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin phép được đọc bản tin. Nhiều hài cốt tìm thấy tại một ngôi chùa ở Campuchia, Pompeii, Campuchia, ngày 12 tháng 9 năm 2012. Các nhân viên xây dựng tại một ngôi chùa ở Campuchia đã phát hiện nhiều hài cốt mà chính quyền cho là các nạn nhân Khmer Đỏ. 18 khuôn sọ đã bị bửa nát, nhân viên xây dựng tại chùa Kesaram Raram trong tỉnh Siem Reap nói các xương cánh tay bị trói bằng dây thừng và xương chân bị khóa bằng cùng sắt. Sư trưởng Sampath Liji nói ngôi chùa được xây trên khu đất hành quyết của Khmer Đỏ trước đây. Các hài cốt đã được phát hiện tại ngôi chùa trong nhiều năm trước. Nhiều hài cốt bị chôn với cầm tay. Các hài cốt này được giữ trong một túp lều nhỏ phía sau chùa. Một thợ xây dựng nói có nhiều hài cốt tìm thấy tuần rồi với nhiều hộp sọ và xương. Một số đã thối rữa được tìm thấy tuần này sau khi lớp đất được cào đào vài tấc để xây dựng khu tăng xá. Công trình xây dựng hiện nay đã được đình chỉ. Van Thanh Pio Dara, giám đốc trung tâm tư liệu Campuchia, cho biết khu đất của ngôi chùa hiện nay trước đây là phòng an ninh, nhà giam và khu hành quyết dưới thời đại Pol Pot. Thống đốc tỉnh Siem Reap Thepun Chai nói những sự thảm sát này cũng có thể xảy ra dưới thời Lon Nol. Có khoảng 24 địa điểm hành quyết ở trong tỉnh với ước lượng khoảng 44.258 người tin là đã bị thiệt mạng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính định đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta đang ở trong một thời đại mà những cái giá trị về thương mại, tức là cái mãi lực của đồng tiền, nó ảnh hưởng khắp mọi nơi, kể cả những vấn đề tương đối rất là tế nhị liên quan đến những cái di tích tôn giáo hay là những cái chùa viện. Ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị ba cái hình ảnh mà hiện nay đang gây nhiều cái tranh luận liên quan đến chùa chiền. Thứ nhất là ở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Một ngôi chùa rất là nổi tiếng, đó là chùa Linh Tế ở tại Hàng Châu. Ngôi chùa này vốn là một ngôi chùa cổ, và lâu nay người ta vẫn xem đây là một ở trong những nơi cần phải bảo vệ trước cái sự xâm lấn của các cơ sở thương mại. Nhiều năm trước đây thì người ta đã yêu cầu các cơ sở thương mại dời ra xa khỏi ngôi chùa để giữ cái sự tôn nghiêm của ngôi chùa. Nhưng mà gần đây thì qua một sự vận động rất đặc biệt, người ta đã có thể mở một tiệm cà phê Starbucks ở trong một cái nơi rất là gần với khu viên chùa. Và nhiều người đã bày tỏ sự lo ngại là hình ảnh của một tiệm cà phê nó mang tính cách thời trang, đặc biệt là thu hút nhiều những giới trẻ, nó sẽ làm mất đi cái nét cổ kính của ngôi chùa Linh Tế. Đây là ngôi chùa Linh Ẩn, vốn là một ngôi chùa rất là nổi tiếng ở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Thì cho đến hiện nay, thưa quý vị, người ta vẫn thấy rằng có một số chư tăng từ ở trong chùa Linh Ẩn ra tiệm cà phê Starbucks để uống cà phê. Nhưng mà nhiều người nói rằng hình ảnh của một ngôi chùa cổ mà bên trước đó là có một quán cà phê như vậy, thật ra nó không thích hợp, và người ta đang tìm cách để dẫn đến một kết luận có cách nào ổn thỏa hơn. Thì về điểm này, chúng ta phải chờ thời gian xem của những người địa phương và chính quyền giải quyết như thế nào. Một sự việc khác là ở tại Parmian của A Phú Hãng, người ta đang khai thác một cái quặng mỏ đồng. Quặng mỏ kim loại này là một ở trong những cái nguồn lợi đức lớn cho quốc gia A Phú Hãng, một quốc gia bị chiến tranh tàn phá rất nhiều. Và quốc gia mà đang tận lực để khai thác những nguồn tài nguyên thiên nhiên ở tại đây đó là Trung Quốc. Người ta cũng cho thấy rằng sự khai khẩn rầm rộ những cái quặng mỏ ở Babylon sẽ tạo ảnh hưởng tai hại, là bởi vì những chiếc xe ủi đất có thể làm hỏng đi cái công cuộc tìm kiếm những di tích cổ của Phật giáo ở tại thung lũng này. A Phú Hãng là một quốc gia nằm ở trên con đường tơ lụa và chiếm một vị thế rất là quan trọng. Từ nơi đây, Phật giáo đã truyền sang Trung Hoa vào thời Bắc Ngụy, và các quốc gia vùng Trung Á, Tiểu Á đã ảnh hưởng Phật giáo rất là nhiều qua những cái công trình nghệ thuật và ảnh hưởng đến sự phát triển của Phật giáo ở tại A Phú Hãng. Khi mà người ta sử dụng những cái phương tiện cơ giới rất là lớn để khai phá quặng mỏ, thì có một điều các nhà khảo cổ thực sự lo ngại là chắc chắn một ngày nào đó những cái cơ giới, những xe ủi đất hạng nặng này sẽ ủi và tàn phá những cái pho tượng đang chôn vùi nằm sâu ở trong lòng đất. Và cho đến nay người ta đã kêu gọi tiến hành một cuộc tìm kiếm. Theo đó, theo ký sự của Ngài Huyền Trang thì cho biết rằng bên cạnh hai pho tượng Phật đứng mà bị chính phủ Taliban phá hủy trong 2001, thì Bamiyan vẫn còn một pho tượng nằm. Và pho tượng nằm đó cho đến nay thì chắc chắn bị chôn vùi sâu trong lòng đất, mà không ai biết được pho tượng nằm đó ở đâu. Tuy vậy, người ta chắc chắn rằng một ngày nào đó người ta sẽ tìm ra di tích pho tượng quan trọng này. Và thưa quý vị, cùng lúc với hai câu chuyện liên quan đến ngôi chùa Linh Ẩn ở tại Hàng Châu và việc khai thác quặng mỏ ở tại Bamiyan, thì hiện nay ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, một thánh tích quan trọng nhất của người Phật tử, khi mà khách hành hương về chiêm bái thì khu Bồ Đề Đạo Tràng, khu Bồ Đề Đạo Tràng chung quanh thánh địa đang ngày càng phồn thịnh về mặt thương mại. Du khách đến tự nhiên có cái nhu cầu mua sắm và nhu cầu mua sắm này đã tạo nên một cái thị trường béo bở cho những người buôn bán ở tại đây. Hầu hết những người buôn bán đều có cái thế lực rất mạnh, và Liên Hiệp Quốc cũng đã nhiều lần bày tỏ sự lo ngại qua cơ quan UNESCO là di sản văn hóa quan trọng là thánh địa Lê Đức Phật Thành Đạo sẽ bị thương mại hóa. Và chính ngày nay thì người ta thấy rằng sự ồn ào thương của những cái tiệm, những cái phố xá bên ngoài đã làm giảm đi cái sự tôn nghiêm của một thánh địa quan trọng bậc nhất của người Phật tử khắp nơi trên thế giới. Và hiện nay chính phủ Bihar cũng như là ban quản trị của ngôi chùa Mahabodhi ở tại Bồ Đề Đạo Tràng vẫn còn có nhiều cái tranh luận không đồng tình với nhau về những gì mà người ta gọi là có một thỏa hiệp tương đối theo cách trung đạo, nghĩa là cho phép sự buôn bán nhưng mà trong một giới hạn nào đó. Tuy nhiên không có ai thực sự kiểm soát được điều này. Thế giới sẽ tiếp tục chứng kiến được sự xâm thực không phải giữa văn hóa này và văn hóa khác, nhưng mà giữa sự phát triển về kinh tế, phát triển về thương mại đối với những công trình văn hóa, công trình tôn giáo mang tính cách cổ kính. Loài người sẽ phải tiếp tục bàn tán, tranh luận và đưa ra một giải pháp hợp tình hợp lý. Tuy nhiên hiện tại cho thấy rằng đã có một số lớn các công trình Phật giáo bị ảnh hưởng lớn bởi sự bao vây xung quanh của các cơ sở thương mại từ Nhật Bản sang Đại Hàn, từ Trung Quốc sang Việt Nam. Những ngôi chùa quan trọng thường bị bao phủ bởi phòng đai của những chợ búa, mà người ta bước vào đã cảm thấy rằng không khí thiêng liêng thanh tịnh của ngày xưa hôm nay không còn được như ý mong mỏi của nhiều Phật tử. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây đã hoàn mãn. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng với tựa đề là ba pháp, nói về ba pháp ngã mạn. Chúng ta sẽ ngạc nhiên thấy rằng đối với Đức Phật, ngã mạn được định nghĩa từ một góc cạnh rất mới, không phải là chỉ là cảm thấy tự cao tự đại, mà đó là một cái ý niệm liên quan đến bản ngã. Vị giảng sư của chương trình ngày mai là đại biểu Pháp Tính. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dharma đến đây được hoàn mãn. Khi đại lễ thường tập tự siêu, đại lễ chiên công đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu làm thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Xuân Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng hiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you. Thank you.